Ngụy Tấn Phật học, Tùy Đường Phật học, thầy mở dạy những môn này. Khi lớn tuổi, từ Đại học Đài Loan nghỉ hưu, nhưng Đại học Phụ Nhân lại mời đi. Ở khoa tiến sĩ của Đại học Phụ Nhân mở dạy triết học Hoa Nghiêm. Thầy lên lớp giống như Đức Phật Thích Ca vậy, không có bản thảo, cũng không có tư liệu, lên bục giảng là tùy khẩu mà nói, nên học sinh nghe thầy giảng không dễ dàng gì, vì thầy không có tư liệu cho quý vị. Nhưng lúc đó đã có thu âm, như vậy cũng không tệ. Các bạn học đem theo máy ghi âm thu lại, sau đó chỉnh lý và viết thành sách Phương Đông Mỹ Tiên Sinh Toàn Tập. Thầy viết rất ít, đại khái chỉ có 2-3 loại. Bộ phận Anh văn thầy tự viết, những thứ khác chỉnh lý lại cũng rất nhiều, toàn bộ là do học sinh ghi lại từ trong máy ghi âm. Tôi không biết thầy có xem qua không. Thầy không xem qua cũng có thể vợ ông ta xem qua, bà Phương xem. Bà Phương đối với những sách xuất bản này rất cẩn thận. Khi tôi học với thầy Phương, mỗi tuần 2 giờ đồng hồ cũng không có giáo án, không có giảng nghĩa, đề cương đều không có. Mỗi tuần 2 tiếng dạy cho tôi một bộ triết học đại cương, rất có hệ thống. Từ triết học Khang Đức Tây Phương bắt đầu giảng, giảng đến triết học Đông Phương của Trung Quốc, rồi giảng triết học Ấn Độ, cuối cùng giảng đến triết học trong Kinh Phật. Ký ức tốt. Đối với thầy Phương, tôi không thể không khâm phục. Như vậy mới biết những thứ này là đại học vấn, và thầy Phương đã đem những thứ này giới thiệu cho tôi. Tôi đã minh bạch, đã giác ngộ, biết rằng quan niệm trước đây là sai, đem Phật giáo xem thành tôn giáo, xem thành mê tín. Sai rồi, bây giờ thật sự đã quay đầu. Thầy Phương nói với tôi câu nói này vô cùng quan trọng, khiến tôi không bị mất phương hướng. Thầy nói triết học Phật giáo không ở trong tự viện. Lời dặn dò này rất quan trọng, nó ở trong kinh điển. Thầy nói trước đây người xuất gia trong tự viện, đó mới thật là nhà đại triết học. Vì sao? Vì họ nghiên cứu, họ học tập, đích thực cao nhân. Người xuất gia trong tự viện họ làm gì? Mỗi ngày họ đều nghiên cứu kinh điển, ngày ngày đều truy cứu học vấn. Cho nên ngày xưa thời đại đế vương, người trẻ tuổi muốn đọc sách phải đi đâu? Đến chùa. Lầu kinh tạng của chùa không phải hoàn toàn cất giữ kinh tạng, chư tử bách gia mọi thứ đều có, là một nhà thư viện. Người xuất gia đều học, đều thông, nên người trẻ tuổi ở trong chùa đọc sách. có vài gia đình giàu có thì cúng dường cho chùa một ít. Còn nếu gia đình quá thanh bần, chỉ cần bạn đọc sách cho tốt, nhà chùa sẽ chăm lo đời sống sinh hoạt cho quý vị, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Quý vị đến đó đọc sách, khi gặp vấn đề gì, vị xuất gia nào cũng có thể giúp ta giải quyết, đều có thể giúp ta giảng giải, và đều là những thầy giáo tốt.
Hiện đại, xuất gia nhân không nghiên cứu kinh giáo,
đây là lời cảnh tỉnh vô cùng quan trọng. Nếu không nói câu này, tôi đến chùa vừa nhìn thấy không đúng, tôi sẽ hoài nghi đối với thầy. Vì sao? Vì những người chuyên môn nghiên cứu Phật giáo trong tự viện nói với chúng ta không giống nhau. Tôi có một vài vấn đề, hỏi họ đều không biết làm sao được. Nên lời dạy bảo này rất quan trọng. Chúng ta đi đến chùa chỉ là xem sách chép kinh, vì lúc đó kinh sách một số tiệm sách mua không được, không có lưu thông. Đến chùa chép kinh, có vấn đề hỏi họ. Nên mọi người rất vui vẻ. Tôi có vấn đề liền hỏi hai người, một là thầy Phương, hai là Chương Gia Đại Sư. Lúc đó chỉ dạy và hướng dẫn cho tôi là hai vị này. Tôi gặp vấn đề gì đều thỉnh giáo họ. Càng học càng hứng thú. Tôi học 7 năm và xuất gia. Xuất gia là Chương Gia Đại Sư khuyên dạy. Đại sư khuyên tôi xuất gia, đặc biệt dặn dò tôi không được đi làm quan. Tôi lúc đó còn trẻ. Tôi hỏi ngài vì sao. Ông ta nói, tôi làm quan là một quan thanh liêm, thật sự vì nhân dân làm việc. Nếu những thuộc hạ của tôi đều là tham quan ô lại thì tôi phải làm sao? Tôi nghe hỏi như vậy sững người ra. Tôi có thể quản chính mình rất tốt, nhưng không có cách nào quản tốt người khác. Hiện tượng quan trường với tưởng tượng của chúng ta không giống nhau. Lời của đại sư là thật. Đại sư dạy tôi, sao không học như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Ngài đến Cải Dương quốc còn không cần. Tôi nghĩ đúng, có đạo lý. Đặc biệt là khi nghe thầy Phương nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Cho nên ngài kêu tôi xuất gia, dạy tôi học Đức Thích Ca. Mới bắt đầu đọc cuốn sách đầu tiên là sách, chứ không phải kinh, Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chỉ. Đây là Chương Gia Đại Sư dạy tôi học. Tôi học với thầy Phương là không có sách, không có bất cứ tài liệu nào, đến Đại Cương cũng không có. Giống như nghe kể chuyện vậy, thầy kể tôi nghe. Đến Chương Gia Đại Sư thì ngài chỉ định một vài cuốn sách cho tôi học tập. Tôi học cuốn thứ nhất là học Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chỉ, là truyện ký của Đức Phật Thích Ca. Trong Đại Tạng Kinh có, do người nhà Đường viết. Mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người, ngài không phải thần, cũng không phải tiên nhân, chính là những vị mà chúng ta thường nói là thánh nhân. Như Trung Quốc xưng Khổng Tử, Mạnh Tử xưng là thánh nhân. Phật người xưa cũng gọi là thánh nhân. Người Ấn Độ gọi là Phật Đà, là Bồ Tát. Còn người xưa gọi là thánh nhân, hiền nhân, sự tên là như vậy. Trước tiên chúng ta phải làm cho rõ ràng, không thể mê tín. Mê tín là sai. Mục tiêu học Phật ở đâu? Là giác ngộ. Có thể giác ngộ không? Có. Vì sao? Vì ta vốn là giác ngộ. Ta vì sao mà mê? Vì lục căn của ta ở trong lục trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh và khởi phân biệt chấp trước thì sẽ mê. Điều này khi chúng ta xem trong Đại Thừa Kinh sẽ thấy rất nhiều. Buông bỏ chấp trước, đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian không còn chấp trước, đến ý niệm chấp trước cũng không có. Được rồi, quý vị đã giác ngộ. Đem chướng ngại buông bỏ thì ta đã giác ngộ. Giác ngộ là tự mình có. Như Mã Minh Bồ Tát nói trong Khởi Tín Luận: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Ta đem bất giác buông xả thì bổn giác sẽ hiện tiền. Khi đó cái gì hiện tiền? Chánh giác hiện tiền. Đối với tất cả đều không chấp trước nữa. Chấp trước là chướng ngại chánh giác. Chỉ cần đem chấp trước buông bỏ, không còn chấp trước thì chánh giác hiện tiền. Mọi người sẽ gọi là A-la-hán. A-la-hán là một học vị. Ở trong nhà Phật là địa vị thập nhất tiểu thừa. Học vị này ta đã nắm được. Và nâng cao lên nữa, không những không chấp trước, đến cả phân biệt cũng không còn. Với ý niệm phân biệt trong thế xuất thế gian đều không còn. Đây gọi là Bồ Tát. Ta đã giác ngộ. Giác ngộ này cao hơn cả A-la-hán, là chánh đẳng chánh giác. Và càng lên cao nữa là không khởi tâm, không động niệm. Đến khởi tâm, động niệm đều không có. Đây là đại định, là tự tánh bổn định. Thật sự đã hoàn nguyên. Trong Đại Thừa Giáo nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bây giờ gọi danh hiệu là Phật Đà. Giác ngộ của ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác trong tự tánh ta vốn có, không phải bên ngoài vào. Chướng ngại dọn sạch thì hồi phục, gọi là minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, không có gì là không biết, không có gì là không thể. Vì sao? Vì thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tự tánh hiện, là tự tánh sanh, là ao lại gia biến. Tánh thức đều là chính mình. Lúc này ta thấu triệt tất cả, còn có gì mà ta không biết chứ? Cho nên ta ở trong sở hiện, sở sanh, sở biến mà học tập, đó là tri thức. Nhưng nếu quay đầu nhìn lại, ta ở trong năng hiện, năng sanh, năng biến, hạ công phu, thì ta đã tìm thấy nó, tìm thấy nguồn gốc. Đó là trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề, không riêng gì vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên thì tiểu địa cầu này có đáng là bao? Biến pháp giới hư không giới, đại trí huệ. Đức Phật nói người người đều có, không phải chỉ mình Ngài có. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Quý vị xem, ở đây nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái này có thể không trừ việc sao? Học Phật không có gì khác, chính là buông bỏ. Nên tôi cảm ơn Chương Gia Đại Sư. Chúng tôi ngày đầu tiên gặp mặt, tôi liền hỏi đại sư một vấn đề. Tôi nói, tôi từ thầy Phương mà biết Phật pháp vô cùng thù thắng, thật là đại học vấn, là triết học cao nhất. Vậy có phương pháp nào có thể thâm nhập thật nhanh không? Tôi đưa ra vấn đề này. Vấn đề này đề ra thật là đại học vấn. Chương gia đại sư nhìn tôi, mới ngày đầu tiên gặp mặt, tôi cũng nhìn đại sư. Tôi nhìn đại sư đợi ngài trả lời. Nhìn bao lâu? Nhìn nửa giờ đồng hồ, không nói một câu nào. Đến mười mấy năm sau tôi mới hiểu được, đó là một phương pháp dạy học cao minh đặc thù. Vì sao? Chúng ta còn trẻ, tâm động khí loạn. Khi ta đang tâm động khí loạn mà nói thì cũng giống như gió thổi bên tai, nghe tai này lọt qua tai khác, không có lợi ích. Nửa tiếng thời gian ngài nhìn tôi nhìn lại ngài, tâm định rồi. Nửa tiếng đồng hồ đã trấn tĩnh rồi. Đại sư muốn để tôi thật sự định lại mới nói chuyện với tôi. Có một chút hiện tượng nông nổi, ngài sẽ không nói chuyện. Sau đó tôi theo chương gia đại sư 3 năm, mỗi tuần 2 tiếng đều ở trong thiền định. Nói chuyện không nhiều nhưng đã cho tôi ấn tượng rất sâu, cả đời cũng không quên được. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, đại sư chỉ nói một chữ: có. Chữ có này làm cho tôi biến động, trong tâm lập tức chấn động. Rồi ngài lại tiếp tục không nói nữa. Thời gian lần này ngắn một chút, khoảng 7-8 phút, trầm mặc 7-8 phút. Rồi sau đó rất chậm, nói từng chữ một. Nhìn phải thấu, buông phải được. Chỉ nói với tôi 6 chữ. Tuy là 2 tiếng đồng hồ, nhưng trên thực tế nói chuyện không nhiều, không vượt qua 20 câu. Đại sư nói chuyện rất chậm, nhất định nhìn thấy ta không còn trạng thái sao động. Lúc đó ngài mới nói, còn một chút sao động thì ngài sẽ nhìn chúng ta mà không nói gì. Hôm đó tôi ra đi, đây là lần đầu tiên đại sư đưa tôi đến cổng, vỗ vai tôi và nói: tôi hôm nay nói với bạn 6 chữ, bạn phải đi làm cho tốt trong 6 năm. Tôi thật sự đã nghe lời, thật đã hạ công phu ở chỗ nhìn thấu và buông bỏ. Ý nghĩa buông bỏ thật quá sâu, quá rộng. Lúc đó tôi lãnh hội được rất nông cạn, nhưng phải làm. Từ nơi chỗ buông bỏ bắt đầu làm. Buông bỏ giúp ta nhìn thấu triệt, nhìn thấu triệt giúp ta buông xả. Nhìn thấu triệt là trí huệ, buông xả là định công. Trở lại cái thanh tịnh bình đẳng giác. Giác là nhìn thấu, thanh tịnh bình đẳng là buông bỏ. Đây là công phu thật mà trong kinh điển ta học được. Nếu có thể ứng dụng trong cuộc sống thì rất lợi ích. Thật là pháp hỷ sung mãn. 60 năm lại đây, đối với tôi cũng không phải là con đường rất bình thản, mà gặp ghềnh trắc trở. Chướng ngại trùng trùng, nhưng đều thông qua. Làm sao để thông qua? Buông xả thì sẽ thông qua. Đừng chấp trước, thuận cảnh không nên tham luyến. Phải buông xả tham luyến. Còn nghịch cảnh thì phải buông bỏ sân nhuế. Vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây gọi là đạo. Không nên bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, gọi đó là công phu. Nói theo cách nói hiện nay là không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Hoàn cảnh thì không có cách nào để ly khai, chỉ yêu cầu ta không bị nó ảnh hưởng, không bị hoàn cảnh lay chuyển. Trí tuệ đã khai rồi, điều kiện đầu tiên là phải nhẫn nhục, phải chịu thiệt thòi. Không thể nhẫn là không được. Nếu sợ thiệt thòi cũng làm không được. Tâm của ta cũng sẽ không bao giờ định được. Nên cổ nhân nói rất hay, thiệt thòi là phước. Một chút cũng không sai. Đâu đâu đều phải nhường người khác, nhất định không nên bỏ trong tâm. Tâm của ta mới phóng quang, mới chiếu kiến. Cái gì cũng so đo tính toán là không xong, là sai. Tâm của ta sẽ loạn, trí tuệ của bạn cũng không còn. Cho nên người xưa rất biết giáo dục, ngàn vạn năm đều xem việc giáo dục nặng nhất. Đến trị quốc cũng đều là giáo dục. Kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Kiến quốc là kiến lập một chính quyền, quân dân là lãnh đạo nhân dân. Cái gì quan trọng nhất là dạy học. Chỉ cần làm tốt giáo dục thì thiên hạ sẽ thái bình, không có việc gì xảy ra. Nếu xã hội ngày xưa có người có 360 ngành nghề, 360 không phải là chữ số, một năm 360 ngày là tượng trưng sự viên mãn, chính là các ngành nghề. Ngành nghề nào được người hâm mộ nhất? Làm quan là người hâm mộ nhất, nên phải cố gắng đọc sách. Học nhi ưu tắc sĩ, sĩ chính là làm quan. Làm quan trên xã hội rất có địa vị, cũng có thu nhập tốt, mọi người đều rất tôn trọng, lại không có làm gì. Điều này mới vui. Không làm việc, không có án để xử. Vì sao? Trong xã hội người người đều là người tốt, mọi việc đều việc tốt, không có người làm án. Một tháng có một hai vụ án là nhiều rồi. Nên không có ai không muốn làm quan. Vì sao xã hội lúc đó lại tốt như vậy, con người lại tốt như vậy? Phải giáo dục từ nhỏ. Các đế vương thời cổ đại, họ giao trách nhiệm dạy học cho gia trưởng, động viên gia trưởng, khen thưởng gia trưởng khi dạy tốt, gọi là giáo dục gia đình. Nhà của ngày xưa, người bây giờ không cách nào thể hội được. Vì sao? Vì ta chưa thấy qua và cũng chưa nghe qua. Nhà của thời xưa là đại gia đình, bây giờ không có nhà rồi. Tôi hỏi bạn, nói bạn có nhà, nhưng bạn chỉ biết có ba mẹ mình, còn tổ phụ tổ mẫu bạn có biết không? Vì họ không cùng ở một chỗ. Còn tăng tổ phụ và tăng tổ mẫu, cao tổ phụ cao tổ mẫu thì sao? Không biết. Thời xưa ngũ đại đồng đường cùng sống chung một mái nhà, cho nên nói cửu tộc. Ở trên có tổ phụ tổ mẫu, tăng tổ phụ mẫu, cao tổ phụ mẫu. Ở dưới có con cháu chắc. Trên dưới chín đời, đông đường gọi là cửu tộc. Đây là một gia đình. Một gia đình nhân khẩu ít nhất cũng khoảng 200 người. Nên nhà là một tổ chức của xã hội. Thông thường một số gia đình bình thường có khoảng trên dưới 300 người. Số người hương dưỡng thì 600 đến 700. Đây là một đại gia tộc. Quý vị xem tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, đó chính là một gia tộc. Một nhà người đó khoảng gần 300 người. Trong sách viết như vậy. Nên nhà nhất định phải có gia đạo, có gia quy. Như đệ tử quy chính là gia quy, phải tuyệt đối tuân thủ. Từ già đến bé không có ai chẳng tuân thủ. Không tuân thủ nhà sẽ loạn. Có gia học, tư thục là gia học. Nói như bây giờ chính là trường học của các con em trong gia đình mình. Nên khi còn tuổi nhi đồng, nhất định phải tự mình dạy nó thật tốt. Dạy tốt rồi, học cũng rất ưu tú, có thể tham gia các cuộc thi của quốc gia. Cuộc thi của quốc gia là quốc gia tuyển chọn nhân tài. Sau khi tuyển chọn, quốc gia sẽ phát bổng lộc, tức là có đãi ngộ. Cuộc sống của bạn có quốc gia chiếu cố. Như bây giờ là phát tiền công cho công nhân vậy. Ta phải học cho tốt, không ngừng tham gia thi cử, tương lai phò chính. Cho nên bồi dưỡng nhân tài là trách nhiệm của mỗi gia đình. Còn quốc gia tuyển khảo, tuyển chọn để làm nhân viên công vụ của quốc gia. Chế độ này quá tốt. Từ Hán Võ Đế đời nhà Hán kiến lập nên chế độ này, cho đến thời Mãn Thanh đã thay đổi biết bao nhiêu triều đại, nhưng chế độ này vẫn không cải biến. Chế độ tốt nên không thay đổi. Xã hội này, quốc gia lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, mà nền trị an lâu dài làm sao mà được? Là do có đạo lý, tức là giáo dục. Giáo dục tốt. Trường học của con em trong gia đình tốt hơn so với trường học hiện nay. Vì sao? Vì được gia trưởng và lão tổ tông quan tâm. Vì đây là cốt nhục của họ, phải dạy cho tốt. Trẻ con lớn lên phải có triển vọng, vinh tông diệu tổ, nở mặt nở mày. Nên ngày xưa trẻ em sinh ra trên thế gian này, quý vị định thế gian này làm gì? Vì gia đình. Họ là vì gia đình của họ. Cả đời này bất luận ta làm ngành nghề gì, người ủng hộ ta là ai? Là gia đình ta ủng hộ, khuyến khích ta. Nên lúc nhỏ cầu học là ở nhà dạy ta, gia đình mang trách nhiệm. Tương lai lớn tuổi, gia đình lại nuôi dưỡng khi già. Nên người già tuổi về chiều mới thật sự gọi là hưởng phúc. Một đời của mình vì gia đình mà cống hiến, đến khi già thì gia đình nuôi. Bên dưới bạn những vị vạn bối hiếu tử hiền tôn rất nhiều, như vậy làm sao họ không vui vẻ? Người già ngày xưa là hạnh phúc nhất. Trong đời của một người, hưởng phúc là lúc tuổi về già. Khi tuổi lớn là hưởng phúc. Tuổi nhi đồng chăm chỉ học tập, khi thiếu niên mạnh khỏe thì vì gia đình, vì xã hội cống hiến. Còn khi già là hưởng phúc. Đây là xã hội của ngày xưa. Xã hội này quá tốt, quá mỹ mãn. Truyền thống này sao bây giờ không còn nữa? Sao lại không có? Nói cho quý vị biết, Chúng ta cùng Nhật Bản chiến tranh phải đánh 8 năm mới tàn. Trước khi kháng chiến có, chúng ta ở làng quê nông thôn, một thôn Trang chính là người một nhà. Trang họ Dương này